Chuyện đêm.
Thưa quý vị và các bạn, trong hội nghị toàn quốc biểu dương phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế vừa qua, một trong những điểm đặc biệt không chỉ gây bất ngờ mà còn khiến các đại biểu hết sức thích thú, đó là những sản phẩm phục vụ hội nghị được làm hoàn toàn từ chất liệu thiên nhiên, thân thiện với môi trường, như túi sách đựng tài liệu được làm thủ công bằng mảnh trúc và mây, cặp bảng tên của đại biểu, quyển lịch bàn được làm từ mo cau. Tất cả những sản phẩm này đã được Ban Tư vấn Bảo vệ Môi trường của Tổ chức Trợ giúp Nhà thờ Na Uy tại Việt Nam lên ý tưởng và thực hiện. Và để tìm hiểu cụ thể về ý tưởng cũng như cách thức làm ra những sản phẩm này, trong chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Thu Hiền với bà Phạm Thị Lan, chuyên viên Tư vấn Bảo vệ Môi trường, Tổ chức Trợ giúp Nhà thờ Na Uy.
Thưa bà, với tư cách là người đưa ra ý tưởng và cùng đồng nghiệp thực hiện việc trang trí cho hội trường tổ chức hội nghị tôn giáo bảo vệ môi trường năm 2019. Bà có thể giới thiệu về những sản phẩm thân thiện với môi trường được đưa tới hội nghị.
Trong cái bộ tài liệu của đại biểu gồm có 8 sản phẩm. Sản phẩm thân thiện với môi trường: mây, tre, nứa, lá và mo cau. Từ cái cặp của đại biểu, rồi cái quạt bằng mo, rồi bảng tên của đại biểu, rồi cái quyển lịch bàn. Tất cả đều là những cái sản phẩm bằng mo cau hết. Chúng tôi cũng là còn các cái sản phẩm như là các cái bút tự ảnh này, như chị thấy như thế này, rồi các cái khung ảnh, tất cả những vật liệu trang trí ở trong cái hội trường cũng như là ở ngoài hội trường này, và đặc biệt là các cái thùng rác. Chúng tôi đi lượm các cái thân cây cau vua mà họ bỏ đi về, anh em đục đẽo và làm thành những cái thùng rác như chị thấy đấy. Mặc dù nó chưa đẹp lắm nhưng cũng thấy rằng đây cũng là một cái sản phẩm có cái sự sáng tạo của anh em. Trong hội nghị chúng tôi dùng bằng các sản phẩm tự nhiên và cái hoa lá tự nhiên.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thực sự là nếu mà không được bà giới thiệu thẻ đeo, khung ảnh được làm từ mo cau hoặc thùng rác được làm bằng thân cây cau vua thì chắc là tôi cũng như là rất nhiều người khác đều nghĩ rằng các sản phẩm này được làm bằng gỗ thông hoặc là gỗ ép. Vậy xuất phát từ đâu mà bà và đồng nghiệp lại có ý tưởng làm các sản phẩm từ thân cây cau, thưa bà?
Đây cũng là một ý tưởng của anh em trong văn phòng chúng tôi, vì muốn rằng những cái sản phẩm ở địa phương của chúng tôi nó rất phong phú. Tre, gỗ, mo cau, đặc biệt cái mo cau mà chúng tôi suy nghĩ rằng là bà con dân tộc miền núi trồng cau rất nhiều. Có những khi mà tiêu thụ được, xuất khẩu đi được thì bà con nông dân rất phấn khởi. Nhưng có những khi mà cái doanh nghiệp họ không tiêu thụ thì cau rất là rẻ. Rồi đặc biệt là cái mo cau mà rớt xuống, không biết làm gì, người ta phải đốt đi, lại gây ảnh hưởng môi trường. Từ cái vấn đề đó mà chúng tôi đã tận dụng những cái sản phẩm mo cau này. Trước đây thì người dân mình hay dùng cái mo cau để gói cơm, làm quạt mo, tường để chắn nhà chẳng hạn, vân vân. Thì từ cái ý tưởng đó thì chúng tôi nghĩ rằng vì sao chúng ta không đưa mo cau vào trong hội nghị, chúng ta làm những cái sản phẩm để những nhà doanh nghiệp, những cái nhà khoa học có những cái sáng kiến hơn, đưa vào ví dụ như là công nghệ ép, công nghệ sấy, rồi công nghệ bảo quản cho mo cau nó không bị mốc. Thì đây cũng là một cái ý tưởng ban đầu thôi. Bước đầu thì chúng tôi làm thủ công cho nên nó cũng sẽ như ví dụ gặp mưa như thế này, rồi để lâu một chút nữa thì nó sẽ chỉ mốc lên. Sau này cũng có sự kết nối với các nhà khoa học để làm sao để mà thực hiện cái sản phẩm này nó đến được với người tiêu dùng trong tương lai.
Vâng, khi mà có ý tưởng rồi thì việc tìm nguyên liệu để làm ra các sản phẩm này thì được tiến hành ra sao thưa bà?
Chúng tôi cũng đã có trên 3 tháng chuẩn bị, đặc biệt là những cái sản phẩm mới chúng tôi chưa bao giờ làm, đó là mo cau. Thì mo cau thời gian để thu hoạch của nó là chỉ tháng 3 và tháng 4 nó rụng xuống, thì khi đó tranh thủ cái thời gian mo cau rụng thì anh em trong văn phòng huy động cùng với các thầy ở trung tâm Hải Đức và trong cộng đồng đi thu gom mo cau ở các địa phương xa, cách đây 70 km từ huyện miền núi Nam Đông thu lượm về, và chúng tôi bắt đầu rửa, phơi, cắt, ép, sấy tất cả bằng phương pháp thủ công để sản xuất lên các bảng tên, lịch, bút tơ ảnh, và rất nhiều các sản phẩm khác thì bằng cái mao cao. Mà trong cái quá trình làm thì anh em mới lần đầu tiên làm vừa học hỏi, rút ra kinh nghiệm để làm bằng tay để gửi đến hội nghị như các chị thấy trong ngày hôm nay.
Rất bất ngờ thưa bà, bởi vì từ trước tới giờ thì mao cao và thân cao đều được người dân chặt để làm củi đốt hoặc là vứt đi. Thế nên khi mà biết được có người đến thu gom, chắc hẳn người dân ở đó rất mừng thưa bà.
Chúng tôi với lãnh đạo của tỉnh này, rồi huy động các thầy, các chùa đi thu gom, họ rất ngạc nhiên. Không biết vì sao mà các chị này ngày xưa đi làm lãnh đạo, rồi các thầy chùa mà đi thu gom mao cao làm gì. Có nhiều người dân đặt nhiều cái câu hỏi. Thì chúng tôi cũng giải thích rằng là chúng tôi đang hoạt động trong cái lĩnh vực bảo vệ môi trường, cho nên cũng đi xin ít mao cao về để làm thí nghiệm. Sau này kết quả ra sao sẽ trả lời bà con, sẽ có cái sản phẩm để tặng bà con. Cho nên trong hội nghị này thì chúng tôi đang dành ra một ít sản phẩm để sau này chúng tôi quay lại địa phương mà nơi chúng tôi thu mua mao cao để tặng bà con, để sang năm chúng tôi lại tiếp tục được bà con thu gom dùm để cùng với các thầy ở các chùa để mà thực hiện cái ước nguyện của mình là tận dụng các sản phẩm địa phương thay thế. Mà thậm chí sau này tôi nghĩ rằng là có cái sản phẩm mao cao này là tiêu thụ được thì cũng là giúp để tiêu thụ cái nguồn cho bà con.
Với việc làm thiết thực giúp đỡ bà con như vậy thì tôi nghĩ rằng chắc hẳn bà con ở vùng cao sẽ chào đón khi mà đoàn trở lại.
Có nhiều bà con không biết tôi. Tôi cũng giải thích là trước đây tôi đã làm hội phụ nữ và cùng với hội phụ nữ của các xã đây thực hiện các chương trình. Tôi nghĩ rằng sau hội nghị chúng tôi cũng sẽ lên để cảm ơn bà con và cũng để bà con hiểu được là cái việc mình làm, đưa những cái hình ảnh hội nghị đến với bà con để bà con hiểu được, biết, tin được rằng là cái việc đây mình làm là đúng, ý nghĩa mục đích là bảo vệ môi trường và cái sản phẩm của bà con được đến với bạn bè quốc tế, đến với bạn bè 63 tỉnh thành trong cả nước để bà con vui.
Vâng, qua hơn 3 tháng trực tiếp đến nhà dân thu gom nguyên vật liệu từ cây cau để làm ra các sản phẩm, chắc hẳn bà có rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ muốn chia sẻ.
Những cái kỷ niệm mà tôi thấy rằng ngày xưa thì hoạt động trong cộng đồng thì tôi cũng đã tiếp cận với chị em cơ sở. Nhưng mà khi đi về cùng với các thầy đi lên miền núi xin mao cao huyện Nam Đông, mà phần lớn là xã Hương Hòa, lên gặp được với chị em thì nhiều người cũng có trố mắt với chị Lan sau bữa này đi lượm mao cao. Một số các anh lãnh đạo cũng nói cũng nghi ngờ như vậy. Tôi bảo cái việc này là không có vấn đề gì hết, rất là vui được đồng hành cùng các thầy tìm tòi khám phá, và tôi xem đó là những cuộc đi picnic vui. Nhiều khi bắt đầu xuất phát từ Huế là 4 giờ sáng, lên trên đến Nam Đông thì mới khoảng hơn 6 giờ. Khi đó là vào mùa hè, nắng cháy lửa lên, thì chúng tôi phải đi bằng cái giờ đó. Mà chị biết rằng là khi mà nắng lên một chút là mao cau nó giòn, không thể làm, không thể cắt được, giòn là ép lại này là vỡ hết. Cho nên khi đi mà lấy mao cao khi còn xương thì mao cao nó mềm và mình cắt cũng dễ và xếp để bó để trở về cũng dễ. Cho nên là những cái kỷ niệm mà phải nói rằng đã được làm việc với cộng đồng, trở về với các địa phương thì chúng tôi rất là vui. Nhưng mà nhiều người lúc đầu cũng nghi ngờ, hay là lấy mao cao đi bán qua Trung Quốc, họ cảnh giác lắm.
Thưa quý vị và các bạn, những sản phẩm mà bà Lan và tổ chức trợ giúp nhà thờ Na Uy tại Việt Nam đưa tới trưng bày và giới thiệu tại hội nghị đã được các đại biểu ghi nhận và đánh giá cao. Bây giờ mời bà Lan cùng quý vị thính giả nghe ý kiến chia sẻ của nhà báo Mỹ Dung, báo điện tử VN Media.
Sản phẩm thân thiện môi trường thì có nhiều. Cái vật liệu lần này là bằng mao cao là một cái ý tưởng rất là đặc biệt, bởi vì vật liệu được lấy từ những cái sản phẩm bình thường chúng ta dùng để vứt đi, không sử dụng gì, và bây giờ thì lại được tận dụng. Điều này mang đến một cái thông điệp rất tốt, có nghĩa là chúng ta đều hoàn toàn có thể sử dụng được những cái vật liệu, không chỉ là tái chế từ những cái vật liệu có tính chất hóa học, mà chúng ta còn có thể dùng những cái vật liệu mà tưởng như bỏ đi từ cây cối. Ở trong cái hội thảo này, hầu hết các sản phẩm khác, ví dụ như những cái túi sách được làm từ mao cau, hoặc cái thùng rác làm từ thân cái cây cau vua mà khi mà nó hỏng, nó chết, người ta thường là bỏ đi, chặt vứt đi, hoặc là đốt thì gây ra khói, ô nhiễm môi trường. Để bây giờ các thành viên ở trong cái ban tổ chức người ta đã nghĩ ra cái ý tưởng là đục cái rỗng cái thân đó đi và để làm nó, tái chế nó để thành một cái thùng rác trông rất là thân thiện với môi trường. Tôi nghĩ là 500 đại biểu đến tham dự cái hội nghị này đều có thể nhận được những cái thông điệp tuyệt vời từ những cái sản phẩm rất là nhỏ như vậy.
Thưa bà Lan, sau khi nghe nhận xét của nhà báo Mỹ Dung, báo điện tử VN Media, bà có cảm nhận như thế nào?
Chúng tôi rất là vui và rất là hạnh phúc khi cái sản phẩm của mình được mọi người chấp nhận, mọi người khen ngợi. Và trong quá trình làm thì chúng tôi cũng rất là lo. Ví dụ như các chị biết là khi mà dính được cái tre vào cái mo này cũng không đơn giản đâu. Chúng tôi phải mày mò rất nhiều, rồi thậm chí cũng đi hỏi dò những các anh làm mây tre, kỹ thuật dán như thế nào, đúng không ạ? Anh em bắt đầu mày mò để mà làm sáng tạo lên, để mà có những cái sản phẩm như vậy. Tất cả sản phẩm này thì chúng tôi hy vọng là chúng ta sẽ sử dụng lại thế, tái sử dụng từ cái khung tre này, đúng không ạ? Lần sau hội nghị thì đỡ cái công đi.
Thông qua các sản phẩm thân thiện với môi trường thì bà và đồng nghiệp muốn nhắn nhủ điều gì tới các đại biểu và mỗi người dân?
Mình sống thân thiện với môi trường, hãy sử dụng những cái gì mà bỏ đi để mình chế tạo lại, để mà sử dụng, để không gây cái ô nhiễm cho môi trường. Đặc biệt là cái rác thải nhựa hiện nay là cả một cái vấn đề là nan giải, nó đang là gây cái biến đổi khí hậu, gây ô nhiễm môi trường rất là lớn. Cho nên đây cũng là một cái thông điệp xin được gửi đến tất cả mọi người. Mặc dù cái sản phẩm chưa đẹp, chưa tiện dụng lắm, nhưng mà mỗi chúng ta hãy bằng những cái vật liệu sẵn có ở trong gia đình của chúng ta, từ cái nhỏ nhất để chúng ta tận dụng lại, để chúng ta tái sử dụng. Mỗi địa phương có những cái sản phẩm đặc trưng nó khác nhau. Chúng ta hãy phát động trong cộng đồng, có những cái sáng tạo, có những cái sáng chế cái sản phẩm thân thiện với môi trường để thay thế những cái sản phẩm ni lông, để làm sao để góp phần bảo vệ môi trường trong tương lai được tốt hơn. Và cũng mong rằng các cái doanh nghiệp có trách nhiệm hơn với xã hội, trách nhiệm hơn với môi trường, để mà có những cái sáng tạo, những cái sản phẩm thân thiện với môi trường trong tương lai.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua ý tưởng và việc làm của bà Phạm Thị Lan và các đồng nghiệp về các sản phẩm thân thiện với môi trường, mong rằng mỗi người chúng ta hãy nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất. Cảm ơn bà Phạm Thị Lan về những chia sẻ vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, như bà Phạm Thị Lan, chuyên viên tư vấn bảo vệ môi trường, tổ chức trợ giúp nhà thờ Na Uy tại Việt Nam đã trao đổi, mặc dù ý tưởng làm ra các sản phẩm làm từ mo cau mới được thực hiện lần đầu, chưa được đẹp và hoàn hảo. Nhưng qua đây, bà và các đồng nghiệp mong muốn các doanh nghiệp, các nhà khoa học có thể nghiên cứu, đầu tư để làm ra được nhiều sản phẩm từ thân cây cau. Những sản phẩm thay thế được sản xuất từ những nguyên liệu tự nhiên, vừa tận dụng được nguồn nguyên liệu đầu vào sẵn có của địa phương, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Quan trọng hơn là thông qua những việc làm này sẽ dần thay đổi ý thức cũng như nhận thức về việc sử dụng đồ dùng làm từ những nguyên vật liệu tự nhiên thân thiện với môi trường, thay thế cho những vật dụng làm từ ni lông hay nhựa, khó phân hủy và gây ô nhiễm môi trường.